Chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 6 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Sài Gòn Network. Cái phần trình bày của Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng và Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường và Quỳnh Anh xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh. Mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết. Trước hết với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn Network và xin thân mến chào Việt Hùng cũng như là anh Huy Cường và Quỳnh Anh. Hiện nay là, thưa quý vị, 53 độ tại thành phố Garden Grove của miền Nam Cali, nhưng mà cao nhất hôm nay sẽ lên vào khoảng 67-68 độ và thấp về đêm là 45-46 độ. Gió Tây trên Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Ngày mai thời tiết cũng sẽ không có gì thay đổi, thưa quý vị, hiện nay thì bầu trời rất là trong xanh và đẹp, thưa quý vị. Và không biết là thời tiết tại Dallas như thế nào, thưa Việt Hùng, có trong xanh và đẹp như là ở bên miền Nam California hay không?
Vâng, Việt Hùng nghĩ cũng là trong xanh và ấm áp nữa, thưa anh Trọng Nghĩa. Kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, quý anh và Quỳnh Anh. Và thưa quý vị, bên ngoài của Dallas hiện giờ là 63 độ và cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 69 lần, thưa quý vị, với gió thổi cũng khá mạnh hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 25 dặm một giờ. Tuy nhiên bầu trời xanh và có rất là nhiều nắng mặt trời, thưa quý vị, tối hôm nay sẽ xuống thấp khoảng 48 độ, không có cơ hội mưa và sang ngày mai cũng là một ngày trời nhiều nắng với nhiệt độ lên đến là 76 độ là cao nhất và thấp là 42 vào buổi tối. Xin trở lại với Houston.
Việt Hùng và chú Trọng Nghĩa, và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài nhiệt độ là 63 độ và mật độ ẩm là 82% nên khá là ẩm thấp. Ngày hôm nay có gió ở vận tốc từ 4 dặm một giờ ở hướng Bắc và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 70 độ và tối nay nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống còn khoảng 62 độ mà thôi. Vào ngày mai thì trời sẽ có nhiều mây hơn, không có nắng, tuy nhiên không có mưa, nhiệt độ cao nhất là 74 độ và thấp nhất là 64 độ. Vào những ngày thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần này thì trời có rất là nhiều nắng, rất là đẹp và cao nhất là 69 độ và thấp nhất là 52 độ cho ngày thứ Bảy. Và vào ngày Chủ nhật thì cao nhất là 75 độ và thấp nhất là 52 độ. Và đó là tình hình dự báo thời tiết của Houston. Và bây giờ Quỳnh Anh xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho bản tin đầu tiên của thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Tin đầu tiên đến đi từ Âu Châu. Thưa quý khán thính giả, trong lúc Ngân hàng Thế giới cảnh báo là châu Âu có thể đã lâm vào suy thoái, thì chính phủ Pháp đã loan báo một loạt các biện pháp giúp kinh tế tăng trưởng và có tính cạnh tranh nhiều hơn. Năm ngày sau khi mà công ty dịch vụ tài chính Standard & Poor's S&P hạ bậc Pháp và 8 nước khác thuộc khu vực đồng Euro, thì là Tổng thống Nicolas Sarkozy đã loan báo những biện pháp mới nhằm cải thiện nền kinh tế. Tuyên bố sau một cuộc họp với người đứng đầu nghiệp đoàn và giới chủ nhân, thì ông Sarkozy đã phát họa một chiến lược nhằm huấn luyện lại các công nhân, cung ứng các cơ hội học nghề cũng như là công việc bán thời gian và đem thêm người trẻ vào lực lượng lao động. Chính phủ bảo thủ của Pháp xem Đức là khuôn thước để cố gắng giảm bớt nạn thất nghiệp và đẩy mạnh tăng trưởng. Nước Đức đang thành công và thoát được chuyện hạ bậc của S&P. Ông Nicolas Sarkozy còn hy vọng là những biện pháp mới sẽ đem lại cho ông một vị thế tốt hơn tại các phòng phiếu. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây. Tổng thống Pháp đương nhiệm Nicolas Sarkozy đang thua điểm đối thủ đảng xã hội là ông François Hollande. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi mà các đối thủ của ông Sarkozy quy trách nhiệm cho ông về những vấn nạn kinh tế của Pháp. Nhưng mà các biện pháp cải tổ đang vấp phải sự chống cự. Người Pháp bình thường vẫn chống cái biện pháp gọi là cắt bớt phúc lợi hậu hĩnh đang có, cùng là chế độ làm việc một tuần 35 giờ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Pháp, thì ông François Jacques, chủ tịch tổng công đoàn CFDT, loại trừ những cải tổ tạm bợ. Ông nói rằng những cải tổ thật sự cần nhiều thời gian, nhưng mà Pháp cũng như là các quốc gia Âu Châu khác đang sống dưới áp lực phải sớm đưa ra giải pháp. Một cái phúc trình mới của Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo rằng châu Âu có thể đang đi vào suy thoái và rằng cái vấn đề khủng hoảng nợ thuộc khu vực đồng Euro có thể đẩy phần còn lại của thế giới vào tình trạng đình trệ. Ông Andrew Burns, tác giả chính của bản phúc trình, nói như sau: chúng ta có thể thấy trước được một số tình huống nếu khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn. Tăng trưởng tại các nước đang phát triển có thể suy giảm gần 4%. GDP sẽ thấp xuống còn 4%. Đó là một hạ giảm đáng kể. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, quay sang Iran, bản tin của hãng thông tấn Reuters gửi đi từ thủ đô Tehran ngày hôm nay cho biết Bộ trưởng Ngoại giao của Iran đã lên tiếng cảnh cáo các nước láng giềng trong khối Ả Rập là đừng đến gần quá với Hoa Kỳ trong cái cuộc tranh chấp đang gia tăng về hoạt động nguyên tử của quốc gia này. Và theo lời của vị ngoại trưởng ngoại giao của Iran thì làm như vậy thì họ sẽ đặt những quốc gia này vào trong một vị thế rất là nguy hiểm. Gần đây thì Iran đã lên tiếng sẽ đóng phong tỏa cái eo biển Hormuz, và đây là cái eo biển mà sử dụng 1/3 dầu hỏa của thế giới được chuyên chở qua cái eo biển này, giữa lúc mà cộng đồng Tây Phương, đặc biệt là các nước ở Liên Hiệp Âu Châu đang chuẩn bị để cấm vận nhập khẩu dầu hỏa từ Iran. Và các vị bộ trưởng ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu theo dự trù sẽ có cuộc họp vào ngày thứ hai tuần tới để đồng ý về việc áp đặt cái lệnh cấm vận nhập khẩu dầu hỏa của Iran và đồng thời phong tỏa những tài sản của Iran tại các ngân hàng trung ương Âu Châu của các thành viên của khối này. Đó là lời xác nhận của Ngoại trưởng Pháp là ông Alain Juppé sau khi đã có những cái tin rò rỉ ra bên ngoài. Và Ả Rập Saudi là quốc gia xuất cảng dầu đứng đầu trên thế giới đầu tuần này đã chỉ trích Iran, đồng thời cũng đưa ra cái lời bảo đảm là sẽ gia tăng cái dầu hỏa xuất khẩu từ Ả Rập Saudi để bù đắp cho cái số lượng dầu hỏa bị thiếu hụt trong trường hợp việc áp đặt cấm nhập khẩu dầu của Iran được áp dụng. Và Bộ trưởng Ngoại giao của Iran là ông Ali Akbar Salehi nói trong một cái chuyến viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng chúng tôi muốn hòa bình và sự ổn định trong vùng, nhưng có một số quốc gia ở trong vùng của chúng tôi mà hiện tại đang có một cái lập trường rất là nguy hiểm khi mà họ đứng về phía của Hoa Kỳ. Và tôi kêu gọi tất cả những quốc gia này đừng để họ đặt vào một cái vị thế như vậy. Và đồng thời ông cũng thêm là Hoa Kỳ cần phải nói rõ cái ý định của mình rằng Hoa Kỳ sẵn sàng mở cửa cho tất cả những cái cuộc thương thuyết với Tehran mà không có một điều kiện tiên quyết nào cả. Ông ám chỉ tới lá thư mà Tổng thống Barack Obama mà gần đây mới gửi cho nhà lãnh đạo tinh thần của Iran mà cái nội dung này đã không được chính thức công bố. Theo lời của ông thì Tổng thống Obama đã gửi cho các giới chức của Iran một lá thư, nhưng Hoa Kỳ cần phải làm rõ hơn cái thiện chí của mình và bày tỏ cái thiện chí này là Hoa Kỳ sẵn sàng để nói chuyện với Iran mà không có bất cứ một điều kiện nào cả. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hãng AP đưa ra thêm những chi tiết về vụ tàu Costa Concordia bị lật ngoài khơi Tuscan ở bên Ý Đại Lợi. Thì một người phụ nữ 25 tuổi làm việc cho hãng Costa, bà này là một người gốc Nga, đã cho biết trên mạng Facebook là bà đã có mặt cùng với vị thuyền trưởng và một số các sĩ quan cao cấp ở trong phòng chỉ huy của tàu khi mà chiếc tàu này đụng vào đá ngầm và gây ra tai nạn, đã ít nhất là 11 người tử thương và 24 người vẫn còn bị coi là mất tích. Bà ta cho biết rằng lúc đó là bà ta không có nhiệm vụ làm việc vào cái giờ đó, nhưng mà bà đã được gọi lên phòng chỉ huy để dịch một số các văn bản huấn luyện cũng như là hướng dẫn cách thoát hiểm khi mà tàu bị lâm nguy cho những người du khách gốc Nga. Và bà này thì cũng là một người Nga. Và bà đã lên tiếng bảo vệ cũng như là bào chữa cho ông Scatino, cho rằng ông ta đã làm những việc mà ông ta cần phải làm, đã cứu sống được hơn 3.000 người. Tuy nhiên, về phía công tố viện Italy thì họ cho biết rằng không có đưa ra những lời bình luận gì về vấn đề này, rằng có kêu bà này ra để làm nhân chứng hay không. Vào ngày hôm nay thì những thợ lặn vẫn tiếp tục lặn vào trong những cái khu vực bị chìm dưới nước của tàu Concordia để tìm xem có còn ai sống sót hay không. Và đồng thời, về mặt pháp lý thì các giới chức của thả hải cảng ở tại đảo Gizolo cũng đã đưa ra một cuốn băng cho biết rằng sau khi 30 phút mà tàu này đụng vào đá ngầm thì một sĩ quan ở trên tàu vẫn chỉ có công bố với lại Ủy ban quản trị của khu vực thương cảng này là chiếc tàu này chỉ có bị mất điện mà thôi, và lời đó là một lời hoàn toàn không có đúng với sự thật. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường và quay sang tình hình tại Afghanistan thưa quý vị. Thì một cuộc đánh bom tự sát ở ngay thị trấn Kandahar, và ngày hôm nay lại có thêm một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại miền nam của Afghanistan, và vụ đánh bom này bằng chiếc xe ô tô tại ngay sân bay quốc tế của thành phố Kandahar, là thủ phủ của tỉnh Kandahar, làm cho ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một quan chức từ văn phòng của chính quyền Kandahar cho hay, vụ tấn công bom tự sát này là nhằm vào một đoàn xe thuộc quân sự lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO cầm đầu tại Afghanistan, ISAF. Và một người phát ngôn của ISAF tại Afghanistan cho hay thì không có binh sĩ nước ngoài nào bị thương trong vụ này. Và hiện trường vụ đánh bom đã được những lực lượng an ninh của Afghanistan phong tỏa và nhà chức trách đang tiến hành điều tra. Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết này tại Kandahar. Xin trở lại với chú Trung Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, cơn bão chính trị kéo dài bấy lâu nay đe dọa sự sống còn của chính phủ dân sự Pakistan có thể đang tiến dần đến thời điểm quyết định. Tòa án tối cao Pakistan ra hạn cho Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đến tháng tới để giải thích thỏa đáng vì sao mà ông không yêu cầu nhà chức trách Thụy Sĩ mở lại vụ án xét xử Tổng thống Asif Ali Zardari về tội tham nhũng. Nếu như ông Gilani không thuyết phục được tòa án, ông có thể bị kết tội khinh mạng tòa và có thể bị buộc phải từ bỏ chức vụ. Ông Gilani hôm nay nói với tòa rằng ông không có ý định mở lại cuộc điều tra, và trong cương vị là nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Zardari được hưởng quyền miễn tố hoàn toàn bên trong cũng như là bên ngoài nước. Các công tố viên đã tố cáo ông Asif Ali Zardari và phu nhân ông là cựu thủ tướng Benazir Bhutto về tội đã thanh tẩy hàng triệu đô la qua các trưng mục của ngân hàng Thụy Sĩ. Tuy nhiên, vụ án đầu tiên đã bị hủy bỏ sau lệnh ân xá của năm 2007 được dàn xếp để cổ vũ tiến trình hòa giải quốc gia. Tòa án tối cao hủy bỏ thỏa thuận ân xá 2 năm sau đó, và từ đó thì không ngừng tìm cách mở lại vụ truy tố ông Zardari. Tòa án đã nói rằng ông Gilani không cần phải đích thân ra hầu tòa trong phiên kế tiếp. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, liên quan đến Pakistan thì mặc dù là quan hệ của Pakistan với Hoa Kỳ đang trong cái thời gian có thể gọi là ngưng trệ theo sau vụ tấn công của NATO qua vùng biên giới khiến cho nhiều binh sĩ của Pakistan bị thiệt mạng. Vào ngày thứ Năm hôm nay thì Bộ trưởng Ngoại giao của Pakistan lên tiếng nói là Washington không nên thúc giục Islamabad phải truy đuổi tất cả những cái phần tử chiến binh này hoặc là mang họ lại cái tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Vị ngoại trưởng này có tên là Hina Rabbani Khan nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters rằng hiện tại thì chúng tôi đang ở trong một tiến trình để thẩm định lại cái quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ, và cho đến một cái thời điểm nào mà cái tiến trình này được hoàn tất hoặc là không hoàn tất thì chúng tôi không thể tiếp tục lại một cái quan hệ gọi là quan hệ gần gũi giữa Hoa Kỳ và Pakistan như trước đây. Vụ tấn công của NATO vào ngày 26 tháng 11 vừa qua tại vùng biên giới khiến cho 24 binh sĩ của Pakistan bị thiệt mạng và đã làm cho cái quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ ở cái mức độ gọi là tệ hại nhất trong vòng nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Reuters thì vị ngoại trưởng của Pakistan cũng đã đưa ra một cái nhận định có thể gọi là tích cực, bởi vì theo bà, cái liên minh lâu dài giữa Hoa Kỳ và Pakistan đều là cần thiết cho cả hai quốc gia. Bà nói như sau: tôi nghĩ đây là thời gian mà cho chúng tôi có cái thời gian cũng như cái khả năng để mà bàn luận và tìm cách củng cố cái quan hệ này một cách hiệu quả hơn. Tôi xin nói một cách cụ thể là Pakistan coi cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan là một cái quan hệ hết sức là quan trọng. Và giữa lúc mà tôi đang nói những cái lời này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục bàn thảo với nhau, và một khi mà chúng tôi hoàn tất cái tiến trình này, tôi hy vọng là có thể là trong vài ngày nữa, và trước đó thì sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hạ viện, tại Quốc hội của Pakistan, thì chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này như thế nào. Xin trả lời với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ Jerusalem Do Thái cho biết rằng ngày hôm nay Đại tướng Martin Dempsey là tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ có mặt tại Do Thái trong lúc mà thời điểm những sự căng thẳng gây ra về vấn đề vũ khí nguyên tử của Iran và những chuyện có thể xảy ra khi mà Do Thái dùng biện pháp quân sự để ngăn ngừa chính quyền Tehran có thể chế tạo được bom nguyên tử. Và tướng Dempsey đã đến trong một thời gian mà phía bên Do Thái đang cảm thấy mất kiên nhẫn vì những ép lực của hội các cộng đồng quốc tế đã không có làm cho Iran nao núng và vẫn tiếp tục cái phi chương trình thí nghiệm vũ khí nguyên tử của họ. Về phía Do Thái cũng như là phía các cường quốc Tây phương thì vẫn tin rằng Iran đang cố gắng chế tạo một vũ khí nguyên tử, trong khi đó thì Iran như chúng ta đã biết từ trước đến giờ luôn luôn nói rằng họ cải biến chất uranium cho mục đích là phục vụ hòa bình. Trong vài tuần vừa qua thì cả Hoa Kỳ vẫn cộng đồng Âu Châu cũng đã đưa ra rất là nhiều những biện pháp chế tài mới đối với Iran, cũng như là việc ám sát những khoa học gia về nguyên tử của Iran trong những tháng vừa qua. Và phía bên Tehran thì đã hăm dọa sẽ đóng eo biển Hormuz để ngăn chặn đường dẫn dầu xuất nhập cảng dầu hỏa. Và đó là những sự việc gây ra rất là căng thẳng. Và Hoa Kỳ và Do Thái lại vừa mới tuyên bố rằng sẽ ngưng cái cuộc tập trận được coi như là lớn nhất ở tại vùng này, chắc chắn là để muốn tránh có những sự căng thẳng thêm đối với Iran. Phía Do Thái thì cho rằng việc Iran cố tình chế tạo vũ khí nguyên tử thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của tất cả những người dân Do Thái cũng như là quốc gia Do Thái nói chung, bởi vì Iran đã từng tuyên bố rằng sẽ xóa sạch Do Thái trên bản đồ thế giới. Và trở lại với chuyến đi của Đại tướng Dempsey thì Đại sứ Hoa Kỳ tại Do Thái là ông Dan Safira đã cho biết rằng đây chỉ là một chuyến đi bình thường để có thể đưa đến những cuộc hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai đồng minh. Và dĩ nhiên là Hoa Kỳ không bao giờ quên được tất cả những sự hứa hẹn của Hoa Kỳ đối với nền an ninh của Do Thái.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến tình hình của Iran và eo biển Hormuz thì khối NATO đã kêu gọi vận chuyển dầu qua eo biển này. Kính thưa quý vị, Tổng thư ký Liên hiệp NATO là ông Anders Fogh Rasmussen ngày hôm qua đã kêu gọi Iran hãy cố gắng hành xử một cách có trách nhiệm hơn, và đồng thời ông cho rằng eo biển của Hormuz là tuyến hàng hải vận chuyển phần lớn lượng dầu từ vùng vịnh tới những nước phương Tây phải được lưu thông. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi mà tiếp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là Ahmet Davutoglu tại Brussels, thì ông Rasmussen khẳng định rằng vấn đề quan trọng nhất là phải bảo đảm rằng dầu mỏ sẽ được tiếp tục vận chuyển qua eo biển Hormuz, và chính quyền Iran có nghĩa là phải có trách nhiệm, hành xử một cách có trách nhiệm cũng như là phù hợp với luật quốc tế hơn. Nhưng mà ông khẳng định rằng NATO không hề có những kế hoạch can thiệp vào. Và Thủ tướng Trung Quốc ông Gia Bảo cùng ngày cũng cho biết rằng eo biển Hormuz phải luôn được mở rộng trong mọi hoàn cảnh, bởi vì nó có liên quan đến lợi ích của toàn thế giới trên nước này. Và bất cứ biện pháp cực đoan nào về vấn đề này đều chống lại ý nguyện của toàn quốc gia trên thế giới. Và liên quan đến tuyến đường eo biển Hormuz này, thì một nghị sĩ của Iran đã tiết lộ rằng Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama, đã từng đề nghị đàm phán trực tiếp với Tehran qua một bức thư mật gửi đến nhà lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Và xin trở lại với chú Trung Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, những biện pháp cải cách chính trị và những hiệp định ngưng bắn mới ở Miến Điện đang làm gia tăng mối hy vọng là quốc gia Đông Nam Á này có thể giảm được sản lượng thuốc phiện. Và hồi đầu tuần lễ này thì chính phủ Miến Điện đã ký kết thêm một hiệp định ngưng bắn nữa với một nhóm nổi dậy vũ trang của người sắc tộc thiểu số. Các nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa hiệp với đội quân quốc gia Shan, là một nhóm phiến quân trong tiểu bang Shan ở miền Nam, nơi sản xuất phần lớn một số thuốc phiện của Miến Điện. Quốc gia Đông Nam Á này là nước sản xuất thuốc phiện nhiều hàng thứ nhì trên thế giới sau Afghanistan, là nước chiếm 90% sản lượng thuốc phiện toàn cầu. Văn phòng bài trừ ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNODC, cho biết là trong năm 2011 đã có 43.000 hecta đất trồng cây thẩu ở Miến Điện, làm cho sản lượng thuốc phiện tăng gấp đôi trong vòng 5 năm. Miến Điện cũng là một nguồn cung ứng chính của chất kích thích amphetamine, phần lớn được sản xuất ở tiểu bang Shan. Và vẫn theo UNODC thì nạn nghèo túng cùng cực và tình trạng xung đột nội bộ ở các khu vực của người thiểu số đã làm cho sản lượng nha phiến tăng gấp đôi. Các nhóm vũ trang tại những khu vực này cũng đã chống đối yêu cầu của chính phủ, đòi họ đảm nhiệm vai trò biên phòng. Giờ đây thì Tổng thống Thein Sein đang xúc tiến các kế hoạch cải cách chính trị và kinh tế, đồng thời với việc ký kết các thỏa thuận ngưng bắn với các nhóm phiến quân. Liên Hợp Quốc cho biết là nhà lãnh đạo Miến Điện cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề sản xuất ma túy. Những chương trình của UNODC gồm có những dự án ở tiểu bang Shan nhằm thúc đẩy cho việc canh tác các loại hoa màu thay thế. Viện trợ ngoại quốc cho Miến Điện đã bị hạn chế vì có những cáo giá về những vụ chà đạp nhân quyền và và vì quyền tự do đi lại và hoạt động của các nhà tài trợ quốc tế bị giới hạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định rằng những biện pháp cải cách, kể cả việc trả tự do cho các tù nhân chính trị, đã mở ngõ cho các khoản trợ giúp của các nhà tài trợ. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, trở lại với Iran thì hơn 30 người đã bị thương sau một vụ động đất đo được 5.5 trên địa chấn kế Richter ở vùng đông bắc của Iran vào ngày thứ Năm hôm nay. Thông tấn xã bán chính thức của Iran là Fars cho biết vụ động đất này xảy ra vào lúc 4:05 chiều ngày thứ Năm và trọng tâm là khoảng 10 km, tức là khoảng 6 dặm bên ngoài của thành phố Nishapur. Và thành phố này nằm cách thành phố Thánh Mashhad của Iran khoảng 70 km. Sau đó thì đã có khoảng 20 cơn dư chấn kể từ sau 4:05. Và theo lời của một giới chức của Iran có tên là Reza Abbasi cho biết là dựa trên những báo cáo chúng tôi nhận được cho đến giờ thì có 36 người đã bị thương sau vụ động đất này. Vụ động đất này kéo dài khoảng 7 giây đồng hồ và đây là trận động đất mạnh nhất trong vùng này kể từ 10 năm qua. Nhiều nơi ở Iran có cái nguy cơ xảy ra động đất và vào năm 2010 có ít nhất là 7 người đã bị thiệt mạng trong một cái vụ động đất 6.5 Richter mà đã xảy ra ở cái vùng đông nam của quốc gia này. Và đây cũng là cái vùng mà đã xảy ra một cái vụ động đất vào năm 2003 khiến cho 31.000 người bị thiệt mạng. Xin trở lại với Houston.
Cảm ơn anh Việt Hùng và thông báo cùng quý anh là kể từ ngày hôm nay thì chương trình Thời sự buổi trưa sẽ kéo dài thẳng cho đến 12:40 và chấm dứt vào thời điểm đó. Và trở lại với những bản tin do hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Washington DC thì thưa quý vị, ngày hôm nay thì các giới chức của Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích Tổng thống Barack Obama rất là nhiều, nhất là sau khi chiều ngày hôm qua nội các của ông đã cho biết rằng sẽ không chấp nhận chương trình xây dựng đường ống dẫn dầu thô Keystone từ Canada về cho tới tiểu bang Texas, tức là đi ngang qua 13 tiểu bang. Mà phía bên thành viên quốc hội của Đảng Cộng Hòa cho biết rằng sẽ mang lại rất là nhiều công ăn việc làm cho những người Hoa Kỳ và dĩ nhiên là sẽ kích thích nền kinh tế. Và đây cũng là một thời điểm quan trọng khi mà một số đông các quân nhân Hoa Kỳ trở về từ hai chiến trường sẽ giải ngũ và họ rất cần những công việc làm. Tuy nhiên, nội các Tổng thống Barack Obama mặc dù đã từ chối không cho phép công ty TransCanada được thiết lập trong năm nay, nhưng mà vẫn cho phép họ có thể tiếp tục nộp đơn xin phép và họ, tức là phía bên Đảng Dân Chủ sẽ cứu xét những cái đơn này, nhưng mà chắc chắn là phải sau một năm nữa, tức là qua khỏi cái mùa bầu cử vào năm nay. Về phía bên Đảng Dân Chủ cũng như là phía bên Tổng thống Barack Obama thì cho rằng đường ống dẫn dầu này sẽ gây ra rất là nhiều ô nhiễm, nhất là có thể bị rỉ ra và gây nguy hiểm cho nguồn nước uống của những người dân Hoa Kỳ thuộc 13 tiểu bang mà đường ống dẫn dầu này đi ngang qua. Nhưng mà phía bên Cộng Hòa thì cho rằng đây chỉ là một trong những cách để mà kiếm điểm của những người sắp sửa đi bầu trong năm nay mà thôi. Và những sự việc này thì hoàn toàn gây bất lợi cho phía Hoa Kỳ, bởi vì chính Canada cũng đã tuyên bố rằng nếu mà không có Hoa Kỳ không có mua những dầu này của Canada thì họ sẽ bán cho Trung Cộng. Và đến khi mà Hoa Kỳ cần dầu muốn mua trở lại thì cũng khó, bởi vì những hợp đồng đã ký kết rồi. Và Đảng Cộng Hòa cũng đã nói rằng bây giờ là lúc không cần thiết phải tùy thuộc dầu vào từ Trung Đông mà phải mua dầu thẳng ngay từ những quốc gia gần với Hoa Kỳ như là Canada, như là Mỹ, Tây Cơ, như là Venezuela để khỏi có bị ảnh hưởng bởi những cái sự làm khó dễ, làm giá của những quốc gia bán dầu hỏa từ bên phía Trung Đông. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huy Cường. Và kính thưa quý vị, có một bản tin từ Hoa Kỳ cho hay, theo hãng tin của AP cho biết thì ngày 18 tháng 1 ngày hôm qua thì Thượng nghị sĩ Dick Durbin của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ đã đến thủ đô Havana để gặp gỡ những quan chức cấp cao của Cuba trong nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương hai nước. Và theo thông tin từ văn phòng Thượng nghị sĩ Durbin thì ông sẽ có buổi làm việc với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez, tiếp đó là tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Ricardo Alecán và gặp gỡ Tổng giám mục giáo phận Havana là James Ortega. Và ông Durbin sẽ thảo luận với phía Cuba về những thay đổi hiện nay tại quốc đảo này, về vấn đề môi trường liên quan đến những dự án khai thác dầu khí quan trọng mà Cuba chuẩn bị triển khai ở vùng nước sâu thuộc vịnh Mexico, cũng như là tìm kiếm biện pháp giúp đỡ Washington và Havana xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, theo giới phân tích cho rằng, những vấn đề đáng chú ý nhất mà Thượng nghị sĩ Durbin sẽ đưa ra trong cuộc gặp gỡ là trường hợp của công dân Hoa Kỳ Alan Gross đang chịu án tù vì tội chống phá nhà nước Cuba, một trong những vấn đề đang gây căng thẳng trong mối quan hệ vốn đầy sóng gió giữa hai nước này. Và thông tin mới đây nhất cho hay bên phía Cuba đã tuyên bố sẵn sàng thương lượng về việc trao đổi công dân Alan Gross với 5 chiến sĩ tình báo Cuba đang bị cầm tù tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã ngay lập tức phản đối lời đề nghị này với lý do là công dân Hoa Kỳ nói trên không phải là gián điệp, và đồng thời tiếp tục kêu gọi Havana trả tự do lại cho Alan Gross. Và xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và thưa quý vị, gần một năm sau khi bị tàn phá bởi một trong những trận động đất lớn nhất trong ký nhớ của người đời, thì công cuộc phục hồi của nước Nhật đang bị đe dọa bởi vì tình trạng suy thoái toàn cầu. Giới chức, chính phủ và lãnh đạo các doanh nghiệp tại Nhật Bản hôm qua đã có mặt tại Hồng Kông để phát biểu trước hội nghị hàng năm của Diễn đàn Tài chính Á Châu. Thông điệp mà họ lặp lại là thông điệp của một quốc gia trên đường hồi phục sau khi bị tàn phá bởi ba thảm họa liên tiếp là động đất, sóng thần và cuộc khủng hoảng hạt nhân xảy ra sau đó, khiến cho nước Nhật lâm tình trạng khốn đốn bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 của năm ngoái. Ông Akimitsu Ashida, chủ tịch tập đoàn vận tải Mitsui O.S.K. cho biết là những cơ sở hạ tầng chính bị thiệt hại nặng nề đã được phục hồi rất nhanh. Những hoạt động doanh thương cũng đã phục hồi, thí dụ như là vào cuối năm 2011, chỉ số chung của ngành sản xuất đã tăng tới mức chỉ thấp hơn 5% so với năm ngoái. So với năm trước đó, công cuộc tái thiết của Nhật Bản theo dự đoán sẽ phải mất hơn một thập niên, nhưng mà những hạt mầm phục hồi đang bị đe dọa bởi vì tình trạng suy thoái toàn cầu và tình trạng đồng yen có giá trị mạnh đã làm giảm bớt sự tăng trưởng về xuất cảng. Nợ công cũng đang gia tăng và chính phủ ước tính là việc tái thiết các tỉnh ở phía đông bị tàn phá cần đến một ngân khoản chừng 230 tỷ đô la. Kết quả là phó quốc vụ khanh đặc trách về tái thiết là bà Kazuo Kuri cần phải thêm sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để mà xúc tiến cái nỗ lực phục hồi này. Trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trợ giúp cho Nhật Bản từ khi xảy ra vụ động đất mạnh đến 9 độ trên địa chấn kế Richter. Dân chúng Nhật Bản đã tỏ ra đã chứng tỏ cái sự mong muốn tài trợ cho công cuộc tái thiết. Vào tháng 12 của năm ngoái thì người dân ở tại đây đã ồ ạt rủ nhau mua công khố phiếu tái thiết, và mặc dù lãi suất tương đối thấp, đợt bán công trái phiếu này cũng đem lại gần 10 tỷ đô la cho nỗ lực tái thiết. Giám đốc điều hành cao cấp của Viện Nghiên cứu Daiwa là ông Yusuke Kawamura cho biết có một điều trớ trêu là ít nhất một phần của công cuộc phục hồi nước Nhật sẽ được xây dựng trên sự khắc khổ của hai thập niên trước, thời gian được gọi là những năm mất mát khi nước Nhật bị rất nhiều người chỉ trích về sự dè sản và thói quen tiết kiệm. Đừng có nhớ nhắc lại là trong quá khứ Nhật Bản đã chứng tỏ họ có thể tự xây dựng lại đất nước, nhưng mà vào lúc thế giới đang chuẩn bị đánh dấu kỷ niệm năm thứ nhất của biến cố đã làm cho 15.000 người thiệt mạng, rõ ràng là Nhật Bản vẫn còn rất nhiều thách thức ở trước mắt. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trở lại với bản tin có liên quan đến cái chương trình ống dẫn dầu Keystone như quý vị đã nghe trong bản tin của anh Huy Cường. Thì hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay thứ Năm gửi đi một bản tin cho biết là Ủy ban tái vận động tranh cử của Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một cái quảng cáo mà trong đó ca ngợi cái thành tích của ông Obama liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Ông Obama đã bị phe Cộng hòa chỉ trích rất là mạnh vì đã quyết định vào thứ Tư ngày hôm qua không tiến hành cái dự án ống dẫn dầu từ Canada này. Và với những cái lý do mà ông đã đưa ra thì bây giờ dường như là ban vận động tranh cử của tái tranh cử của ông Obama đang có những cái nỗ lực để không có những cái ảnh hưởng tiêu cực liên quan đến cái quyết định này của ông. Và trong cái quảng cáo này thì ban vận động tái tranh cử của ông Barack Obama đã bác bỏ những cái lời chỉ trích về ông Obama, chẳng hạn như cái tiền mà chính phủ liên bang cho mượn nợ với công ty năng lượng mặt trời là Solyndra mà đã bị phá sản. Và một đoạn ở trong cái quảng cáo này nói là lần đầu tiên trong vòng 13 năm sự lệ thuộc của Hoa Kỳ vào dầu hỏa nhập từ các nước ngoài là dưới 50%. Và đồng thời Tổng thống Barack Obama cũng hứa sẽ tăng cường những cái luật lệ về có liên quan đến đạo đức và bảo vệ môi sinh, và đồng thời là để tăng cường cái kinh tế của Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, phe Cộng Hòa coi cái quảng cáo này là một cái dấu hiệu ở trong cái thế tự vệ của Tổng thống Barack Obama, và một nữ phát ngôn viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa có tên là Christine Kukowski nói trong một email gửi cho giới báo chí nói là thay vì nói về công ăn việc làm, nói về kinh tế, thì ông Obama lại bảo vệ cho cái thành tích của ông liên quan đến vấn đề năng lượng và đạo đức, và chỉ trong những gì mà chúng ta thấy chính quyền của Tổng thống Barack Obama và những quyết định của ông thì đã cho thấy là cái thành tích của ông tệ như thế nào. Xin trả lời với Houston.
Và cũng liên quan đến những cuộc vận động bầu cử về phía bên Đảng Cộng Hòa thì tin The Chart cho biết rằng Thống đốc tiểu bang Texas ông Rick Perry đã tuyên bố ngưng tất cả mọi cái cuộc đua này và ông đã lên tiếng ủng hộ ông Newt Gingrich. Ông cho biết rằng hiện tại thì cái con đường trước mặt của ông hoàn toàn bế tắc nếu mà ông tiếp tục cuộc chạy đua này, và ông cũng lên tiếng ca ngợi ông Gingrich là một người bảo thủ nhưng mà lại có một cái tầm nhìn rất là xa, rất là xứng đáng đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã đưa ra cái bản tin rằng Thống đốc Rick Perry khi mà nói chuyện với các cử tri tối hôm qua tại South Carolina thì ông rất là hăng hái và ông nói rằng ông ta sẽ tiếp tục cuộc đua này, nhưng mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó thì ông đã thay đổi ý định. Cũng có lẽ nhờ những một số các ý kiến của những cố vấn chính trị của Đảng Cộng Hòa cũng như là của riêng ông cho biết rằng ông là người đã đứng hàng chót suốt mấy tháng nay rồi thì ông không nên tốn tiền, tốn mất thời giờ của những người đóng thuế tiểu bang Texas mà để làm trò cười cho thiên hạ nữa, bởi vì chính ông cũng đã nhiều lần tuyên bố những lời lẽ rất là lộn xộn và do đó đã bị chê trách. Và ông Rick Perry như vậy thì có thể trở thành một kingmaker nếu mà ông Newt Gingrich được Đảng Cộng Hòa đề nghị ra đại diện, giống như là những cố vấn về chính trị của đảng đã nói vào sáng ngày hôm nay. Nếu mà ông ta không chịu ngưng cái cuộc đua này trong ngày hôm nay mà vẫn tiếp tục trong cái cuộc bầu cử sơ bộ tại South Carolina vào thứ bảy này thì chắc chắn là ông sẽ bị chê trách là một người thọc nghệ bánh xe phá thối, làm cho Đảng Cộng Hòa bị rối loạn thêm và có thể bị thua Đảng Dân Chủ. Quý Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Huy Cường. Và cũng bản tin tại Hoa Kỳ cho hay thì kính thưa quý vị, vào ngày sắp tới thì Đại hội Đảng Cộng Hòa sẽ được diễn ra tại Charlotte, North Carolina. Một bản tin từ thủ đô Washington cho hay thì những nguồn tin từ Đảng Cộng Hòa cho biết rằng vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ kết thúc Đại hội Đảng Cộng Hòa với bài diễn văn chấp nhận sự đề cử của đảng tại sân vận động Bank of America tại Charlotte, North Carolina. Và địa điểm của khu vực này bao gồm 73.000 chỗ ngồi ngoài trời, cho phép Tổng thống Barack Obama tiếp cận với những người cảm tình viên cũng như là những người ủng hộ ông, tương tự với khung cảnh vào 4 năm về trước. Và ứng cử viên Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng chấp nhận sự đề cử của đảng vào năm 2008 tại Invesco Field của đội bóng Broncos tại Denver. Và sân vận động Bank of America tại Charlotte là căn cứ của đội bóng Carolina Panthers. Và viên chức của đảng của Cộng Hòa cho biết rằng những thay đổi với mô hình của đại hội sẽ được công bố tại buổi họp báo bên ngoài sân vận động Bank of America trong những ngày sắp tới. Và thay đổi có thể là Time Warner Cable Arena, nên mà đại hội đảng họp 3 ngày quyết định đề cử dời sang sân vận động Bank of America vào tối 6 tháng 9 2012 là cuối ngày thứ tư của đại hội. Và đó cũng là bản tin cuối cùng cho chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh, chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa và anh Việt Hùng xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa của Sài Gòn Network. Và Quỳnh Anh và chú Huy Cường từ Houston xin gửi lời chào đến chú Trọng Nghĩa của California và anh Việt Hùng tại Dallas. Và xin mời mọi người gửi lời chào.
Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin kính chúc quý vị một buổi chiều còn lại thật là bình yên và gia đình và người thân.
Cảm ơn tất cả quý vị, quý anh chị và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Vâng, xin kính chào quý anh chị và quý khán thính giả.
Dạ vâng, và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Sài Gòn Network SGN TV 51.3 cũng như là 900 AM Houston, và những chương trình khác trong ngày sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.